Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 24 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục, giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức. Chân Phước Scalabrini, tông đồ người di cư, sẽ được phong thánh.
Vatican, trong sắc lệnh liên quan đến việc phong thánh công bố hôm thứ Bảy 21 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco quyết định phong thánh cho đấng sáng lập dòng truyền giáo Thánh Carolo với việc miễn trừ phép lạ thứ hai. Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận một phép lạ trong một án phong chân phước và nâng 7 vị lên bậc đáng kính.
Việc suy xét phong thánh cho Đức Giám mục Giovanni Battista Scalabrini, người được biết đến rộng rãi như vị bảo trợ của người di cư, đã nhận được sự đồng thuận cao trong công nghị công khai được Đức Thánh Cha triệu tập liên quan đến án phong thánh. Đây không phải là một phong thánh tương đương vì sẽ có một nghi lễ chính thức, nhưng với việc miễn trừ thực hành công nhận phép lạ thứ hai như đã xảy ra đối với trường hợp Đức Giáo hoàng Gioan 23, ngày phong thánh sẽ được công bố trong dịp công nghị Hồng Y, cũng liên quan đến một án phong thánh khác cho chân phước Artemide Zasti, một người giáo dân Ý đã cùng gia đình di cư đến Argentina vào cuối những năm 1800. Vào cuối thế kỷ 19, Đức cha Giovanni Battista Scalabrini, giám mục của Vicenza, đã lập dòng truyền giáo Thánh Carolo với sứ mạng cụ thể là phục vụ những người di cư. Trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Semeraro, tổng trưởng bộ phong thánh, Đức Thánh Cha cũng chấp thuận các sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ, được cho là nhờ sự chuyển cầu của một nữ giáo dân người Tây Ban Nha, Maria de la Concepción, Padre Cheguren y Gracia và các đức tính anh hùng của 7 vị tôi tớ Chúa, do đó sẽ được nâng lên bậc đáng kính.
Đức Thánh Cha tiếp các nhân viên bảo vệ dân sự của Ý.
Vatican, sáng 23 tháng 5, tại hội trường Clementia, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 400 tình nguyện viên bảo vệ dân sự quốc gia của Ý. Đức Thánh Cha gợi ý cho các tình nguyện viên ba khía cạnh của việc bảo vệ mà họ đang phục vụ: bảo vệ khỏi sự cô lập xã hội, bảo vệ khỏi các thảm trạng môi trường và bảo vệ phòng ngừa ngang qua giáo dục.
Trước hết, Đức Thánh Cha nhìn nhận những đóng góp lớn lao của các tình nguyện viên, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch. Họ đã giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất, hỗ trợ những người già, người nghèo, người đơn thân, cũng như hỗ trợ trong chiến dịch tiêm chủng mở rộng khắp đất nước với một tinh thần phục vụ miễn phí. Đồng thời, trong thời gian gần đây, các tình nguyện viên dấn thân hỗ trợ nhân đạo trong việc tiếp nhận những người tị nạn từ Ukraine, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em đang chạy trốn chiến tranh và đến nước Ý. Đức Thánh Cha chia sẻ với các tình nguyện viên ba điểm suy tư và hành động liên quan đến việc phục vụ của họ, đó là bảo vệ. Họ được đặt để bảo vệ những người dễ gặp nguy hiểm và yếu đuối nhất. Đây chính là sứ mạng của người Samari nhân hậu trong Tin Mừng. Việc bảo vệ đầu tiên là bảo vệ khỏi sự cô lập xã hội. Đây là một cách thức quan trọng truyền đi tiếng nói của hy vọng. Trong thời gian đại dịch, nhiều tình nguyện viên đã hy sinh mạng sống của mình trong khi phục vụ. Họ đã viết nên những biến cố quyết định trong lịch sử chung của chúng ta. Không ai tự cứu một mình. Chúng ta cần hiểu và thấy rằng cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào cuộc sống của người khác, và điều tốt đẹp thì dễ lan truyền. Trở thành người lân cận của người khác sẽ làm cho chúng ta tốt hơn, quảng đại hơn và liên đới hơn. Đồng thời, xã hội của chúng ta cũng sẽ trở nên đáng sống hơn. Việc bảo vệ thứ hai cần được thúc đẩy là bảo vệ khỏi các thảm họa môi trường. Đức Thánh Cha trích một câu nói tiếng Tây Ban Nha: Thiên Chúa luôn tha thứ, con người thỉnh thoảng tha thứ, thiên nhiên không bao giờ tha thứ. Những biến đổi khí hậu của thời đại chúng ta đã dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan với những hậu quả nghiêm trọng đối với con người. Chúng ta được kêu gọi để bảo vệ thế giới và không bóc lột nó. Việc bảo vệ thứ ba ngang qua việc phòng ngừa. Đức Thánh Cha trích thông điệp Fratelli Tutti: Mỗi người với tất cả trách nhiệm hãy yêu mến, chăm sóc xứ sở và lo lắng cho quê hương đất nước của mình, cũng như mỗi người phải yêu mến và chăm sóc ngôi nhà của mình để nó khỏi sụp đổ, vì những người hàng xóm sẽ chẳng làm điều đó thay ta. Cũng thế, thiện ích chung của thế giới đòi hỏi mỗi người phải bảo vệ và yêu mến quê hương mình. Lương tâm cần được huấn luyện, để lợi ích chung không bị bỏ mặc hoặc chỉ trở thành món lợi cho một số ít. Do đó, bảo vệ là chăm sóc. Chúng ta chỉ biết làm điều đó với sự dịu dàng. Nếu chúng ta nhận ra rằng chúng ta là những người được bảo vệ trước, Thiên Chúa là Cha, đấng chăm sóc chúng ta và không để chúng ta thiếu thốn tình yêu của Người. Nếu chúng ta cảm thấy được Người bảo vệ, chúng ta sẽ học được cách bảo vệ quảng đại dành cho anh chị em mình, như rất nhiều tấm gương của các thánh đã dạy chúng ta.
Đức Tổng giám mục Gallagher phát biểu, tôi đã gặp những người bị thương đầy lòng can đảm.
Vatican, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, phát biểu tổng kết về chuyến viếng thăm Ukraine rằng Đức Thánh Cha vẫn có thể tiếp tục đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết cuộc xung đột này. Luôn có những khả thể, chúng ta cần cẩn trọng để tránh cuộc tái chạy đua vũ trang ở châu Âu và thế giới.
Người dân Ukraine thực sự là một dân tộc đang bị thương, đồng thời cũng rất can đảm và quyết tâm. Chúng ta không thể coi thường nỗi đau lớn của dân tộc vĩ đại này. Chúng ta phải tái cam kết giải quyết xung đột thông qua đối thoại ngoại giao và chính trị. Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher hiện đã kết thúc chuyến thăm tại Ukraine và chia sẻ điều đó với Vatican News. Trong buổi phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Gallagher mô tả tầm quan trọng của tinh thần đại kết trong việc xây dựng lại nền hòa bình của Ukraine trong tương lai. Đức Tổng giám mục giải thích rằng, vào thời điểm như thế này, điều tất yếu là người dân phải kiên quyết, nỗ lực chung tay vì sự thống nhất của đất nước, của thực thể chính trị của đất nước, vì sự hiệp nhất của các Kitô hữu, sự hiệp nhất của giáo hội công giáo, hiệp nhất với các tôn giáo khác để có thể tận dụng được nguồn lực tinh thần và ơn Chúa ban trong những lúc này và không lãng phí những điều này bởi những khó khăn hay mối bất hòa. Sau đó Đức Tổng giám mục Gallagher nói về lòng dũng cảm của một linh mục chính thống mà Ngài đã gặp ở Bucha. Người đã kể lại những ngày khủng khiếp khi có những xác chết ở khắp mọi nơi và vị linh mục này đã yêu cầu chôn cất họ. Đức Tổng giám mục nói tiếp, có lẽ ở một số nơi mọi thứ đã tốt hơn một chút trong những ngày này, nhưng những vết thương vẫn còn, và ngay cả chúng ta trong tư cách nhỏ bé của mình, chúng ta có thể đến, cố gắng nói chuyện với họ, thể hiện sự đồng cảm với nỗi đau khổ của họ, một cử chỉ hỗ trợ và động viên. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, theo quan điểm của tôi, đây không phải là điều gì đó con người có thể tự làm một mình, giống như Maria Magdalena đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Chỉ điều này mới có thể lau khô nước mắt của dân tộc này. Đó là qua việc đào sâu đức tin của mình, bất kể truyền thống đức tin nào, công giáo, chính thống, tin lành, do thái và các tôn giáo khác có thể đi tới sự phục sinh, ngay cả trong mùa phục sinh này.
Đức Hồng Y. Gretsch nói, Thượng Hội đồng không thể bỏ qua những câu hỏi khó.
Vatican, Đức Hồng Y. Mario Gretsch, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục phát biểu, không lo lắng về con đường công nghị của Hội đồng Giám mục Đức, và đã kêu gọi dành không gian để cùng chia sẻ niềm vui và nỗi sợ hãi.
Đức Hồng Y. Gretsch nói rằng, Thượng Hội đồng không thể bỏ qua những câu hỏi khó. Giáo hội hiệp hành cung cấp một diễn đàn để bày tỏ cả những bất đồng, và Ngài không lo lắng khi đề cập đến con đường công nghệ tại Đức. Hiệp hành mang lại không gian nơi chúng ta có thể chia sẻ nỗi sợ hãi và niềm vui, sự chắc chắn và nghi ngờ, ước mơ của chúng ta. Rõ ràng có những ước mơ có thể thành hiện thực, có những ước mơ không thể, có những ước mơ có thể thành hiện thực vào ngày mai, có những ước mơ cần thêm thời gian. Nhưng về mặt cá nhân, không có gì thực sự khiến tôi lo lắng cho đến nay khi chúng ta tôn trọng các nguyên tắc căn bản của giáo hội công giáo, vị giám mục người Manta cho biết. Khi đề cập đến vai trò của các giám mục trong tiến trình hiệp hành, Đức Hồng Y nói, các giám mục có chức vụ của họ trong các giáo hội địa phương. Các giám mục không phải là người làm việc tự do, nhưng họ là thành phần của giám mục đoàn, và sau đó giám mục đoàn được liên kết với Thánh Phêrô Tông Đồ. Lộ trình con đường công nghệ của Hội đồng Giám mục Đức vốn được phát động như một phản ứng trước các vụ bê bối lạm dụng tính dục của giáo sĩ, đã tập trung vào việc sử dụng quyền lực trong giáo hội, vai trò của phụ nữ và giáo huấn công giáo về tính dục. Nhưng con đường công nghệ của Hội đồng Giám mục Đức đã vấp phải những chỉ trích nặng nề tại một số nơi và từ các giám mục bên ngoài nước Đức. Những người đã cảnh báo rằng điều này có nguy cơ dẫn đến một cuộc ly giáo. Một lá thư từ 92 vị giám mục cho biết người Đức đã sai khi đặt quá nhiều trọng tâm vào câu hỏi về quyền lực và nói rằng điều này gợi ý một tinh thần về cơ bản là đối nghịch với bản chất đích thực của đời sống Kitô hữu. Đức Hồng Y. Gretsch chỉ ra rằng không nên để gì dưới tấm thảm trong cuộc thảo luận của Thượng Hội đồng và rằng mọi người phải được tự do trình bày các vấn đề để Vatican suy xét. Ngài nói thêm rằng trong Thượng Hội đồng, tất cả các tài liệu đến văn phòng của chúng tôi sẽ được trình lên Đức Thánh Cha và khẳng định không ai bị loại trừ miễn là họ muốn trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu. Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết, vấn đề ưu tiên là trở thành một giáo hội hiệp hành hơn để có thể cùng nhau lắng nghe và phân định. Ngài nhấn mạnh, nếu không trở thành một giáo hội hiệp hành, chúng ta sẽ rất khó giải quyết, rất khó để đi sâu hơn về mặt thần học vào một số vấn đề mà mọi người đang đặt ra. Vì vậy, Ngài gợi ý rằng, Thượng Hội đồng trên toàn cầu hướng đến một giáo hội hiệp hành sẽ vượt xa hơn một hội nghị của các giám mục tại Vatican vào tháng 10 năm 2023 sắp tới. Thượng Hội đồng không có kết thúc, Đức Hồng Y nói, sẽ không có kết thúc bởi vì khi một tiến trình đã bắt đầu, nó sẽ tiếp tục, thậm chí sau ngày 23 tháng 10.
Davos, Diễn đàn Kinh tế Thế giới khai mạc, trọng tâm hỗ trợ Ukraine.
Hơn 2.500 nhà lãnh đạo từ chính trị, kinh tế và tài chính quy tụ tại Davos, Thụy Sĩ đến ngày 26 tháng 5 để thảo luận về thế giới ngày nay và tương lai trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu của chiến tranh và khí hậu.
Đây là một diễn đàn kinh tế thế giới dành riêng để hỗ trợ Ukraine. Trong diễn đàn năm nay, Nga không được mời do cuộc xâm lược. Sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch, sự kiện kinh tế quan trọng nhất trong năm đã trở lại, bắt đầu từ 23 đến 26 tháng 5. Buổi khai mạc được giao cho tham luận qua video của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đầu tiên trong số các nguyên thủ quốc gia phát biểu. Tiếp theo là phiên thảo luận có tên Tinh thần kiên cường, tiếng nói của người Ukraine. Trong đó có 5 đại biểu quốc hội Ukraine sẽ tham gia. Trong những ngày này, sẽ có hàng chục phiên thảo luận về chiến tranh, cả từ quan điểm về các kịch bản địa chính trị đang thay đổi và từ hậu quả của cuộc xung đột đối với nền kinh tế toàn cầu. Không gian trong hội nghị thượng đỉnh cũng được dành cho các vấn đề về khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Do đó, các phiên thảo luận cũng sẽ tập trung vào sự gia tăng giá năng lượng và mối đe dọa của một cuộc khủng hoảng lương thực thế giới. Và sẽ có các cuộc thảo luận và suy tư về bình đẳng giới, bất bình đẳng, nhu cầu tạo việc làm và được trả lương xứng đáng. Hơn 50 nguyên thủ quốc gia và chính phủ đã đảm bảo sẽ hiện diện tại diễn đàn, bao gồm Thủ tướng Đức, Tổng thống Israel, Thủ tướng Tây Ban Nha, Thủ tướng Hà Lan, cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu và nhiều thành viên khác. Trong số các thành viên tham gia, có Quỹ Liên đới Toàn cầu, nơi quy tụ các đại diện của cộng đồng công giáo thế giới.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Người trẻ tìm hiểu về hoạt động kinh tế.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ. Và như thường lệ, với người dẫn là mình, Yen Chu Buôn
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội.
Với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay,
chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Các bạn thân mến, ở tuần rồi thì chúng mình đã chia sẻ với nhau về chủ đề người lao động di dân, đó là những anh chị em đã rời quê hương rồi gia đình đến một vùng đất có thể nói là tràn đầy sữa và mật. Cụm từ này thì mình sẽ để trong dấu nháy nha. Họ đến đó để mưu sinh kiếm sống cũng như để học tập.
Dạ, và khi mà nói về đề tài này á, thì ngoài những người trẻ là như chúng con này, thường là cái độ tuổi vừa ra khỏi vòng tay gia đình rồi, thì có nghĩa là ở độ tuổi dễ tiếp nhận những điều mới á, thì cần những người đồng hành, những người hướng dẫn để thực sự mà phát triển tốt á. Thì ngoài ra, ngoài cái độ tuổi như tụi con á, thì di dân là những con người họ rời quê hương để mưu cầu cuộc sống tốt hơn, và những cái khác biệt văn hóa rồi lối sống rồi môi trường để hòa nhập, và có khi là nó những cái điều khác biệt đã nhân lên rất nhiều lần với cả khí hậu rồi ngôn ngữ nếu đến những vùng đất những đất nước khác á, thì có nghĩa là thật sự không hề dễ dàng một chút nào.
Thế nên á, hy vọng rằng là họ luôn được chào đón và nhận được sự giúp đỡ từ vùng đất mới mà họ đến. Và thế là chúng mình đã tạm đóng lại chương 6 ở đây nhé.
Vậy là hôm nay là mình bắt đầu chương 7 luôn á hả thầy?
Dĩ nhiên rồi, bạn trẻ biết không, chúng ta sẽ nói đến những thứ mà giới trẻ bây giờ ai ai cũng tìm kiếm đó, cũng quan tâm á.
Chà chà, hết gia đình hôn nhân rồi tới lao động thì bây giờ có không biết là đề tài gì mà người trẻ luôn tìm kiếm đấy thầy. Đâu đâu để con đoán thử xem nha. Bữa mình có nói là về lao động rồi nên là con đoán là chương này là mình nói về về tiền bạc, về kinh tế nè.
Đó, đó.
Nó đi theo một cái dòng đúng không?
Đó 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 đó, đúng ngay cái suy nghĩ của người trẻ luôn á. Nào là bây giờ mình thấy á, nào là dạy con làm giàu, rồi là kiếm tiền không khó, rồi là tư duy triệu phú, toàn là các đầu sách mà các bạn trẻ tìm đọc thôi. Mà nãy giờ á, nói đi nói lại á, thì giờ chúng mình thử mở sách xem chương 7 của Ducat nói gì nhé. Chứ mình cũng không chắc là đó có phải là thứ mà bạn trẻ bây giờ đang tìm kiếm không á.
Trời trời, nói một hồi xong rồi thầy quay xe con theo không kịp luôn.
Đây, thôi bây giờ mở sách ra chương 7 nha.
À, đây, công bằng và phúc lợi cho tất cả mọi người, đời sống kinh tế.
Vậy bây giờ chúng mình sẽ xem coi câu hỏi đầu tiên của chương này hỏi gì nhé. Câu số 158 hỏi từ hoạt động kinh tế người ta muốn nói gì?
Con nghĩ câu này thì chúng mình sẽ đi nhanh thôi vì cụm từ này là quá là quen thuộc rồi. Nó muốn nói đến một lĩnh vực tương tác với nhau trong xã hội về nhu cầu vật chất liên quan đến sản xuất, phân phối rồi đến tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ.
Mình thấy câu hỏi này cũng mang tính là mở đầu rồi khá là chung chung, khá là cụ thể. Nên giờ chúng mình đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Số 159 hỏi mục tiêu của hoạt động kinh tế là gì?
Đây đây đây, đây. Cái này là đi đúng vào trọng tâm luôn nè. Và Ducat có trả lời thế này: thưa, là để cung cấp cho người ta tất cả mọi sản phẩm vật chất mà người ta cần để sống, các nguồn lực cho mục đích này, ví dụ như là nguyên liệu thô, máy móc, đất đai, nhân lực lao động, nhưng chúng đều có giới hạn. Vì vậy, người ta phải tìm ra hướng giải quyết khả thi bằng các thỏa thuận kinh tế. Nói cách khác, phải tổ chức hoạt động kinh tế sao cho các nguồn lực bị hạn chế được sử dụng cách hiệu quả và hợp lý nhất có thể.
Mình thấy điều này đúng thôi, vì bạn trẻ thấy đó là chúng ta đang trong giai đoạn mà cái cụm từ như là sản phẩm tái chế, rồi nguồn năng lượng sạch, hay là hay là công nghệ trí tuệ nhân tạo đi, vân vân và mây mây. Rồi trái đất, rồi tài nguyên khan hiếm, luôn là cái đề tài mà người ta phải là sử dụng sao cho hợp lý hay là tận dụng sao cho hiệu quả đó. Và trong các đề tài chia sẻ về bảo vệ môi trường thì Đức Thanh Cha cũng là thường nhấn mạnh đến đó là trách nhiệm của cá nhân và tập thể để đảm bảo là quyền cho mọi người đối với mà một môi trường an toàn, lành mạnh và bền vững, đặc biệt là cho các thế hệ tương lai. Và ngoài ra đó là câu cuối trong câu trả lời này nè, cũng có viết như thế này nè Jen. Lúc nào cũng vậy, khi người ta tham gia vào các hoạt động xã hội đó, thì phẩm giá của con người và sự phát triển cũng ít phải là trọng tâm.
Con thấy là xuyên suốt á, mình làm các chương thì con thấy được một điểm là các học thuyết xã hội của giáo hội luôn muốn mời gọi mọi người hướng đến phẩm giá của con người. Con thấy đó là điểm trọng tâm. Và thêm một điểm ở cái câu này, đó là một điểm nóng của thời đại nữa, đó là môi trường.
Đúng rồi đó, vì ở đó đó, vì cái điểm này nè, mình nói về phẩm giá con người là điều mà chúng ta muốn nói đến, đó là sự thăng tiến cuộc sống của chính mỗi người cho chúng ta mà. Không chỉ là vật chất mà còn là tinh thần, rồi đến cả đời sống thiêng liêng nữa và cả môi trường nữa.
Dạ đúng rồi, đúng thật là đôi khi như mình giống như bản thân con thôi, nhìn nhận lại mỗi ngày của mình đó, đôi khi tự nhiên mình thấy mình cứ lao vào mà mình quên mất đi cái mục đích thật sự của mình á. Giống như là thầy nói, con thấy giống như là nó như là một lời nhắc hay là một cái kim chỉ nam á thầy. Vì nó giúp người ta nhìn lại cái mục tiêu mà chúng ta thường nói là cùng đích của con người. Đó, và con nhớ vừa rồi là hình như là tháng 2 có một cái diễn đàn về kinh tế và môi trường luôn đó.
Đúng rồi đó Jen.
Dạ, tại con có theo dõi Vatican News đó, nên là con có thấy là có đức ông là Janusz Urbanczyk có chia sẻ như thế này. Là đại dịch làm cho nền kinh tế toàn cầu suy yếu và điều này càng làm tỏ lộ sự bất bình đẳng trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội. Chúng ta đã có cơ hội để cải thiện và suy nghĩ lại một số cơ cấu của nền kinh tế. Vì thế, chúng ta không được bỏ qua cơ hội, nhưng tốt hơn cố gắng tìm ra các giải pháp sáng tạo và đổi mới nhằm cải thiện cuộc sống của mọi người, đặc biệt những người bị gạt ra bên lề xã hội.
Đúng là việc thăng tiến con người và quan tâm đến những người dễ bị tổn thương á, luôn là lời kêu gọi của giáo hội dành cho mỗi người chúng ta. Và mình cũng nhớ là Ngài cũng có kêu gọi như thế này nè. Đặt con người vào trung tâm một quá trình kinh tế thì phẩm giá và xã hội sẽ phát triển. Mà thôi tắt một lời đi, hoạt động kinh tế giúp con người cung cấp cho nhau các của cải vật chất, nhưng...
nhưng luôn luôn phải đặt phẩm giá con người và phát triển lợi ích chung cho tất cả mọi người.
Ồ, câu cuối này kết luận chuẩn rồi đó.
Phải chuẩn chứ thầy.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của Giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, trăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo của mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Biết Chúa qua hướng đạo của thiếu nữ Emily.
Emily Alexandri, 24 tuổi. Nữ đoàn trưởng của phong trào hướng đạo ở Montpellier của Pháp. Được rửa tội vào đêm phục sinh vừa qua. Đây là kết quả của những lần gặp gỡ tuyệt vời mà theo cô được thực hiện qua hoạt động hướng đạo. Là sự khởi đầu của một cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Cách đây 2 năm, ở nơi Emily, một thiếu nữ trẻ, sinh viên ngành truyền thông, mọi người xung quanh không nhận thấy có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ được rửa tội vào lễ phục sinh năm nay. Xuất thân từ một gia đình xa đức tin. Nhưng Emily cảm nhận tận thâm tâm rằng một ngày nào đó cô sẽ xin rửa tội. Một mong muốn được cô nuôi dưỡng trong bí mật của tâm hồn kể từ khi bạn bè đề nghị cô làm mẹ đỡ đầu cho con của họ. Nhưng như Emily, ở giữa Paris và Montpellier bày tỏ. Cuối cùng, thật đẹp khi cuộc sống đưa chúng ta đến với những mong muốn sâu sắc nhất của mình. Tất cả bắt đầu với phong trào hướng đạo, được một người bạn thân giới thiệu về những niềm vui có giá trị của hoạt động hướng đạo. Emily đã trở thành nữ đoàn trưởng một trại sói con vào mùa hè năm 2020. Mặc dù có một hình ảnh về hướng đạo khá cũ kỹ, nhưng cô lại rất ấn tượng bởi sự năng động và tháo vát toát ra từ tất cả những người trẻ này tập hợp lại. Trong lần cắm trại đầu tiên này, cô khám phá ra chiều kích tâm linh của hướng đạo. Sau đó, nó nuôi dưỡng tâm hồn cô để cô tìm kiếm ý nghĩa. Những lúc cầu nguyện, nói về Chúa Giêsu cho các trẻ em, sống theo những giá trị của tin mừng. Đó là cả một vũ trụ mà tôi không biết nhưng đã thu hút tôi rất nhiều. Cô nhớ lại. Và tổ chức hướng đạo đã có thể đáp ứng những mong đợi và vấn đề của Emily. Đối với cha Pierre Brugido, phó tổng tuyên úy liên đoàn hướng đạo và là linh mục quản sứ thánh Sauveur en Gardiole ở Brontignan. Phong trào hướng đạo có một vai trò thiết yếu trong việc đáp ứng yêu cầu của những người trẻ rời xa giáo hội. Cha giải thích, hướng đạo là một nơi truyền giáo, một nơi loan báo tin mừng, và phong trào này ngày càng được kêu gọi trở nên như vậy. Giáo hội không còn tiếp cận với đám đông như trước đây thông qua các trường học hoặc linh mục tuyên úy công giáo. Nhìn chung, ngày nay người trẻ kém về giáo lý và sống xa giáo hội. Nhưng họ có những câu hỏi, cảm thấy bị cô lập và muốn biết Chúa Giêsu, nhận các bí tích và hướng đạo có thể đáp ứng những yêu cầu này để đến được các vùng ngoại vi. Sau này, chính cha Pierre đã đề nghị Emily nhận phép thánh tẩy ở Samvin sau gần 2 năm dự tòng. Giai đoạn dự tòng của Emily theo 2 giai đoạn. Đầu tiên là ở giáo xứ, ở Paris, nơi có trường truyền thông của cô. Sau đó là ở Montpellier, trong thời gian cô làm việc. Ở đó, hàng chục người, trinh sát, cựu hướng đạo sinh, hoặc náo viên Cleophas và linh mục tuyên úy nhóm đã đồng hành cùng Emily trong hành trình đức tin non trẻ của cô. Đây là một tổ chức được thiết kế riêng vì niềm hy vọng lớn nhất của những người được rửa tội trong tương lai. Cha Pierre Brugido giải thích, trong mỗi nhóm hướng đạo, chúng tôi có nhân viên hỗ trợ cụ thể hơn cho những người trẻ yêu cầu. Một linh mục tuyên úy và 2 hoặc 3 hoặc náo viên Cleophas. Các hoạt náo viên Cleophas là những người thực tập, được đào tạo để đồng hành với các lãnh đạo của hướng đạo sinh của Pháp trong bối cảnh về đời sống tinh thần và các Kitô hữu hiệp nhất. Hướng đạo hoạt động như một nhà phát triển, giúp đưa lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống với một cách tràn đầy. Đối với Emily, hướng đạo tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các giá trị tin mừng, chăm sóc những người nhỏ bé, yêu thiên nhiên, phục vụ. Vì vậy, rất nhiều giá trị của Kitô giáo đưa ra trong hướng đạo. Emily bày tỏ, qua hướng đạo mà tôi cảm thấy mình là Kitô hữu. Cha Pierre Ruggido giải thích, các giá trị của hướng đạo gắn liền sâu sắc với tin mừng. Chúng ta không được quên rằng Baden-Powell là con của một mục sư Anh giáo và có niềm tin Kitô giáo. Hơn 100 năm sau, chính đức tin đó đã thúc đẩy Emily trở thành con Chúa, nhận phép rửa trong lễ phục sinh ở Zambin do đức cha Rio Cross, giám mục hưu trí của Guadeloupe, và linh mục tuyên úy cha Xavier de Verceres cử hành, trước sự chứng kiến của 5.000 hướng đạo sinh thuộc mọi thế hệ. Sau đó, Emily sẽ lãnh bí tích thêm sức vào lễ hiện xuống ở giáo phận Montpellier.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.